Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình này, gửi những chia sẻ, gửi những câu hỏi vào trong chương trình. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận chỉ trích một cá nhân nào trong chương trình hay nêu tên của một cá nhân nào gửi vào trong chương trình, cũng như các cơ sở thương mại. Rất là cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình này. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Lẫn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 Sài Gòn.
Dạ vâng. Thưa anh, một tuần lễ đã đi qua, không biết là có những cái sự kiện nào hay là có những cái câu chuyện nào quan trọng có liên quan đến cộng đồng của mình không anh?
Trong tuần lễ qua thì ít lắm phải là 40 mấy cú điện thoại. Sáng nay trả lời là tổng cộng là 16 cái nữa. Thì đồng bào gọi vô rất là nhiều. Nhưng mà đa số thì trong tuần qua đó, cái chuyện gia đình xảy ra thì nhiều hơn đấy, giờ tất.
Dạ vâng.
Và trước khi mình nói vậy thì chuyện này á, thì nhắc lại cái chuyện mà tuần rồi tôi nói vấn đề mà mấy cái tiệm nail bị một số người da màu đi xung quanh để giống như là làm bậy các người phụ nữ á. Thì tới giờ này tôi vẫn chưa nhận được một cái tiếng nói nào hay là một cái điện thoại nào, dù kính hay là muốn gặp tôi, cũng đó là một cái tôi rất concern. Và câu chuyện từng rồi á, khi tôi ra ngoài cộng đồng tôi gặp rất là nhiều người, nhất là tôi đến tham dự cái lễ Hùng Dương của đoàn cộng đồng Ta Răng Dự Tắc.
Dạ vâng.
Thì có những người lớn tuổi nói là tôi, sau khi tôi nghe chương trình ngày thứ năm tôi cho tới thứ Chủ nhật tôi vẫn chưa ngủ được.
Dạ vâng.
Tôi thấy quá tội. Và tại sao mà hy vọng rằng sẽ có một người nào can đảm này gọi điện thoại nói chuyện với tôi để mình giúp đỡ chấm dứt những cái tình trạng này, để giúp đỡ anh chị em có công ăn việc làm, người ta gọi là an toàn hơn Dự Tắc.
Dạ vâng.
Thì đây là kêu gọi quý vị cứ gọi tôi đi, muốn gặp mặt tôi hay là muốn nói chuyện kinh đáo qua điện thoại, không cần cho biết tên cũng được. Tôi chỉ cần biết là cái vùng nào để cho cảnh sát theo dõi và điều tra. Rồi. Trong tuần qua Dự Tấn biết không, cái chuyện mà xảy ra mà gia đình, vợ chồng, con cái lộn xộn rất là nhiều Dự Tấn. Tôi gặp 3 trường hợp mà đều là hầu như á, nếu mà cái kết luận của tôi á, là giống như kiểu Mỹ gọi là communication đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Cái nói chuyện với nhau, thông cảm giữa người cha, người mẹ hoặc là người con, nhất là mẹ ghẻ con chồng hay là con riêng của vợ, đó là một cái vấn đề trở ngại. Ở bên đất Mỹ này á, khi một người đàn bà có con riêng hoặc người đàn ông có con riêng mà chấp nối á, thì cái đó mình bất cứ một cái phong tục tập quán nào cũng vậy hay là dân tộc nào cũng vậy, cái chuyện tế nhị và làm sao mà vấn đề mà nói chuyện để thông cảm nhau nó rất là khó Dự Tấn. Và phải là khéo léo, cần có sự hiểu biết về làm sao để cho gia đình yên ổn. Có một số gọi 911, một vài gia đình gọi 911 thì bị bắt. Người chồng hay là người đánh hay là người hành hung nó bị bắt. Thành ra để đây trước sau, sau khi bị bắt rồi thì cũng phải trở về gặp mặt nhau, sống chung gia đình Dự Tấn. Do đó, ở đây tôi muốn khuyên quý vị, một khi quý vị cầm điện thoại gọi 911 suy nghĩ cho kỹ càng. Nhưng mà nếu mà ngay giây phút đó mà sinh mạng mình cảm thấy là mình sẽ bị thương nặng, nếu tôi không gọi 911 hoặc là sinh mạng của người trong gia đình tôi sẽ bị nguy hiểm thì quý vị phải gọi 911. Nhưng mà không vì một cái giận là ok tôi cho bà hay là cho ông hay là cho mày vô tù mà gọi 911 để cuối cùng về xin lỗi cái tình cảm nó từ từ có mất hết đi Việt Tấn. Thành ra đây là một vấn đề tế nhị. Trong tuần tới thì tôi giúp đỡ nguyên một gia đình lên đây gặp tôi, rồi tôi nói chuyện từng người và cuối cùng hy vọng rằng những cái buổi nói chuyện tôi giúp đỡ cho lắm một gia đình trở lại hòa thuận Việt Tấn. Thành ra cái khuyên của tôi, cầm điện thoại 911 khi nào mà quý vị cảm thấy sinh mạng của mình, sinh mạng của những người nhà trong nhà mình hoặc là những người nào quý vị thấy trước mắt mà đang nguy hiểm, quý vị phải gọi 911. Còn nếu quý vị mà vì giận mà để làm cho bỏ ghét thì xin quý vị đừng gọi 911. Tiền đó để quý vị mua xe, mua cộ hay là mình làm một chuyện khác nó đỡ hơn. Và nhất là nếu mà gọi 911 mà bắt những người thân trong gia đình vì vấn đề mà nó gọi là family violence, tức là ấu đả trong gia đình, như vậy tới.
Dạ
và quý vị bị probation từ 365 ngày trở lên mà quý vị không có quốc tịch Mỹ đó, quý vị sẽ bị sở ngoại kiều trả về Việt Nam. Đó là lời khuyên của tôi.
Dạ vâng, xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý nhân luôn ạ.
Tôi tên là Vinh ở Phú Quốc. Xin chào anh Trương Minh Hạnh và xin chào anh.
Chú Minh, hôm nay có câu hỏi hay có chia sẻ gì vào trong chương trình thưa chú?
Tôi có một câu hỏi hỏi dùng cho một người.
Xin mời chú.
Người ta có một đứa con 15 tuổi, học lớp 8 ở trường Middle School. Rồi năm ngoái thì cháu cũng đi học không có đều đặn. Có tuần đi, có tuần nghỉ, rồi cũng không có đi đều đặn. Nhưng mà nhà trường cho người với cảnh sát tới nhà thì kêu cháu thì cháu đi. Nhưng mà cho tới năm nay, từ đầu năm cho tới khoảng đó Greenbelt thì cháu cũng đi không đều. Có tuần đi 2-3 ngày, rồi có tuần đi một ngày, rồi cũng không có đều đặn. Thì trước cái ngày bring back ấy, thì cháu nghỉ khoảng một tuần hay là hai gì đó. Nhà trường cho người tới nhà kêu cháu thì cháu đi được 4 ngày. Rồi từ hôm đó đến hôm nay, tức là khoảng hơn tháng rồi, thì cháu không có chịu đi học nữa. Cứ ở nhà thôi. Bố mẹ khuyên răn cách nào cũng không có đi, cứ ở trong nhà. Thì bây giờ muốn hỏi anh Trương Minh Nhận cho lời khuyên hoặc là phải làm thế nào để cho cháu đi học lại.
Cái đầu tiên á là luật lệ mà nếu mà đứa nhỏ mà nó trốn học á, mà nó bỏ đi chơi á, mà quý vị giống như kiểu là không có theo dõi đó, quý vị có thể là người ra tòa. Nếu đứa nhỏ dưới 17 tuổi á, thì quý vị thường thường hay bị cha mẹ cũng có thể bị ticket ở tại Juvenile Detention Center ở Tarrant County hoặc là Dallas, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Cái quan trọng á là cha bây giờ khi mà anh nói một đứa nhỏ nó như vậy đó, thì cái chuyện á, đáng lẽ kêu những người này gọi nói chuyện tôi phải hỏi thêm gia đình là gia đình cái hoàn cảnh như thế nào, trình độ học vấn thế nào, sự hiểu biết về phong tục tập quán giữa Việt Nam và Mỹ thế nào. Nhiều khi mình thấy đứa nhỏ 15 tuổi bỏ nhà đi thì mình lại đổ tội đứa nhỏ ngay tại chỗ. Nhưng mà khi tôi nói chuyện đa số thì phần nào, bên nào cũng là giống như kiểu nãy giờ tôi nói đầu tiên là miscommunication, tức là cái chuyện nói chuyện với nhau nó không có thông cảm với nhau được. Thì ở trường hợp này nó rất là tế nhị, nếu gia đình nó gọi tôi thì hay hơn. Nhưng mà trả lời cái câu của anh mà để cha mẹ đừng có bị trở ngại đó, một khi đứa nhỏ mà nhà trường á mà nó báo cáo không có đi học, quý vị phải ngay lập tức là quý vị gọi cảnh sát ngay tại chỗ, và quý vị phải vô trường gặp cái vị cảnh sát mà nó gọi là school liaison á, quý vị work với người đó, năn nỉ người đó khi thấy con tôi mà nó này kia. Thì đa số cái ông cảnh sát trong đó đó, ông biết danh sách những đứa nào mà thường hay trốn học. Còn nếu quý vị mà thấy ok, lần nào tôi cũng gọi cảnh sát, tại vì cái gọi cảnh sát nó rất quan trọng. Đứa nhỏ tiếp tục trốn học hoài thì đến khi mà Juvenile Detention Center đó nó giữ đứa nhỏ trong gọi là cái tù nhỏ đó, thì khi quý vị ra tòa đó, đừng vì thương con mà lúc nào cũng mang con về, xin văn phòng biện lý của Juvenile Detention Center đó yêu cầu giữ đứa nhỏ lại và có thể năn nỉ ông cảnh sát xin cho vô bootcamp hay không, nếu đó là lỗi của đứa nhỏ. Nhưng mà đa số những trường hợp tôi work á, không phải lỗi đứa nhỏ hoàn toàn. Do đó, đây là câu tôi khuyên như vậy thôi. Hãy đứa nhỏ trốn học, phải cho biết, gọi cảnh sát ngay tại chỗ, để cha mẹ được gặp trở ngại. Nhưng mà nếu mà muốn biết sâu về lý do tại sao đứa nhỏ nó không chịu đi học, nhỏ bỏ học vậy á, thì người cha, người mẹ nên gọi tôi hay hơn là nhờ một người khác. Tại vì lúc nào cũng vậy á, ai mà nhờ anh á, anh Vinh hiểu không? Thì lúc nào cũng nói cái phần phải về mình hơn. Phải không? Ok anh Vinh
nhé. Vâng, chút nữa tôi xin số điện thoại của anh.
Dạ vâng, chú cứ cầm viết sẵn này, tí nữa tôi đọc số điện thoại nha chú ha.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, phải tôi không anh?
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn ở bên Arlington. Thưa chào anh Việt Tấn và chào tiến sĩ ẩn. Tôi có một câu hỏi như thế này.
Dạ, xin chào anh.
Dạ vâng, tôi bị mất boss, mất mọi hết mọi thứ giấy tờ trong nó kể cả security. Và tôi báo cảnh sát cho họ kê và tôi đã làm lại hết rồi. Nhưng mà khi mà tôi đến security thì tôi đông quá, tôi đi về. Thì chiều hôm đó lại có một người gọi đến tôi và cho biết rằng họ lùng được boss của tôi. Họ cho cái điểm hẹn và tôi đến tôi lấy lại. Thì tiền bạc không thành vấn đề nhưng mà ở những giấy tờ thì bị sóc lọc hết. Thì bây giờ tôi chưa làm an sinh xã hội lại thì theo như anh ẩn cho lời khuyên là tôi gọi, tại vì cảnh sát họ có cho một cái số thứ hai để cho mình báo cáo những sự việc kế tiếp á. Thì bây giờ tôi đâu có cần làm lại thẻ an sinh xã hội phải không anh? Tôi chỉ gọi cho cảnh sát báo họ biết phải không anh?
Dạ thưa không, nhưng mà giờ để tôi hỏi anh câu vậy. Khi cái người đó mang thẻ lại cho anh hay là gửi bằng bưu điện?
À, mang lại cho tôi điểm hẹn xong rồi đưa lại tay cho tôi mà người đó ở Dallas và tôi mất ở ngay đây, ở Arlington.
Dạ thì cái chuyện mà mất ở Dallas có thể người nào sau khi lục là này kia rồi á. Thì bây giờ cái vấn đề tôi khuyên á là như thế này. Lần sau có người nào mà mang đồ lại trả quý vị á, cái đầu tiên quý vị làm ơn đừng có lấy viết ra mà ghi số xe. Nhưng mà ít lắm cũng đứng ra đọc KNLM gì đó để mình lấy cái số xe để mình coi giữ lại cái đó. Coi cái trường hợp và mình cho cảnh sát biết đây là cái người tên vậy vậy. À, đúng ra cái người đó, đó gọi là gọi cho cảnh sát ở tại địa phương đó, đưa cái số đó cho họ. Nhưng mà họ gửi lại cho mình thì mình cũng phải cảm ơn người ta đầu tiên. Tôi với anh bây giờ đó, một khi mà giấy tờ mất đây mà chạy lên Cúng La Lát á, là anh phải phòng hờ coi chừng người ta lấy tên, tuổi, ngày, sinh, tháng, đẻ và số an sinh xã hội mình. Thì cái đầu tiên anh phải lên cái credit line đó, anh block hết tất cả credit line của anh. Ai mà apply thẻ hay là credit gì đó thì trên đó bắt buộc là tùy theo anh setup có password hay là phải gọi anh contact, thì cái đó trường hợp anh bắt buộc phải làm. Còn cái đầu tiên á là anh lấy cái số report của người cảnh sát cho và anh gọi ngay tại chỗ là có người trả lại tôi cái giấy tờ này rồi, thì chắc chắn người cảnh sát sẽ lấy thêm tin tức cái người đó da trắng, da màu, da gì hay không. Và thêm lần nữa, khi anh nói tôi là anh mang cái thẻ an sinh xã hội theo tôi á, tôi đã dặn quý vị rồi, thẻ an sinh xã hội quý vị không bao giờ mang theo. Từ khi quý vị lên đổi bằng lái hay cái gì hay mang theo. Và nhớ có người nói câu là tôi để cái thẻ chính nhà tôi làm cái copy thì y chang vậy thôi. Mục đích là muốn cái số thôi. Thành ra quý vị có làm copy hay thẻ chính cũng là cái tai hại hết. Đừng mang theo. Anh biết nhé.
Vâng. Bây giờ tôi cần đến sở thì tôi làm lại không anh? Hay tôi chỉ báo cảnh sát là tôi đã có cái thẻ lại?
Dạ không báo cảnh sát, tại vì nếu anh có làm thẻ lại thì cũng số y chang vậy thôi. Trừ khi mà tên tuổi anh á bị người ta hăm dọa mà ta có thể nguy hiểm tới sinh mạng của anh, hoặc là bao nhiêu cái thẻ credit của anh bị rồi đó, thì anh có thể lên số sổ kia xin cái số khác, tại số này quá nhiều người xài. Ok không?
Vâng.
Rồi.
Thành ra tôi bây giờ xin anh ẩn cho tôi hỏi tiếp là bây giờ tôi gọi là cảnh sát liền tôi báo tôi đã được lấy lại rồi phải không? Tôi đã được nhặt người ta cho rồi phải không ạ?
Rồi. Chắc chắn người sát sẽ hỏi em tin tức là người đó là giống sao, đi xe loại gì, như thế nào. Họ làm một cái gọi là supplement report thôi. Nhưng mà tôi khuyên đồng bào, hãy ai mang cái thẻ lại mình đó là người đã tốt, cái đầu tiên là mình cảm ơn trước. Nhưng khi mà có cơ hội á, thì làm ơn lấy cái bảng số xe giùm. Ok.
Vâng. Cảm ơn anh Nhận nhiều và cảm ơn anh Việt Tấn.
Vâng, xin chào anh. Vâng, số điện thoại để quý vị... gọi vào phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào và xin chào tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây ạ? Hello. Vị tính xin được tiếp theo với điện thoại của vị thính giả khác. Xin cáo lỗi của vị thính giả này, có lẽ họ để điện thoại hơi lâu một chút xíu cho nên không có nghe được bên này. Quý vị có thể gọi trở lại với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia trực tiếp chương trình. Và khi quý vị đã nghe tiếng nói của Việt Tấn và anh Trương Minh Đẳng trên đài rồi đó, thì chắc chắn là quý vị đang được giữ đường line nhé. Quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Xin được chào anh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào Việt Tấn ạ. Dạ.
Chào Việt Tấn, chào chú Minh, Trương Minh Đẳng ạ.
Anh cho biết tên luôn.
Dạ, chào.
Tên Tuấn ạ.
Anh Tuấn, mời anh Tuấn.
Dạ, chào anh. Cho chú Minh Đẳng cho hỏi ở tiểu bang khác nó có giống luật của tiểu bang Texas không chú?
Ok, đa số những luật lệ nó gần giống nhau, nhưng mà nó có những cái chỗ khác nhau. Ví dụ anh hỏi về một cái luật mà tôi nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng từ thành phố này qua thành phố đó, thì tôi sẽ trả lời cho anh. Còn nếu mà có cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó có thể là ảnh hưởng từ tiểu bang này tiểu bang khác, thì tôi khuyên anh á, một là gặp người cảnh sát ở trên tiểu bang anh, hai là anh đi cần, nếu mà chuyện quan trọng là gặp một luật sư ở tiểu bang đó, người ta hiểu cái luật lệ đó nhiều hơn, nhưng mà đa số là hầu như 90% luật đều giống nhau hết.
Ồ, dạ, tại vì có cái vấn đề này, hôm cái đây 2-3 ngày á, thì ba con có ở trong nhà đánh con cháu gái, tại vì cháu nó không chịu ăn á, xong nó đổ đồ ăn đi á, thì cái ba tức quá, ba đánh nó mà đánh nhẹ thôi, thế nó làm ông sùm, nó gọi cảnh sát tới, thì lúc mà người cảnh sát khám người nó thì nó không có bị thương tích gì hết, nhưng mà nó làm giống như là hả, nó khóc sùm bên nó còn nó làm sùm mà nó làm ghê lắm, mà lúc mà cảnh sát khám người nó thì không gì hết, nhưng mà cảnh sát á bắt ba con á là phải đi ra khỏi nhà, ra khỏi nhà không được tiếp cận với nó.
Rồi.
Không một
rồi
xong rồi bây giờ chờ đến tuần sau rồi ra tòa. Ba con có bị gì không chú?
Ok, giờ trả lời rất dễ dàng, mấy cái này hầu như các tiểu bang đều gần giống nhau hết. Dạ. Bởi vì cái người cảnh sát mà đến á, rất là quan trọng. Phải nhìn coi đứa nhỏ này á, là cái nết nó giữ hay không. Khi đứa nhỏ không bị thương á, ngày xưa tôi làm ngoài đường, mà khi mà có đứa nhỏ gọi ra quanh á, mà tôi thấy hai ba dấu tay mà hơi có lặng chút á, tôi bắt tay ông cha và tôi cảm ơn, là tại vì hồi nhỏ cỡ như tôi á, một lần ông già nói là kiến nhất thứ hai ông quốc cây rập, còn những người cảnh sát từ nhỏ tới lớn cha mẹ nuôi trong gia đình lúc nào cũng gọi là honey baby này kia, chưa bao giờ dám đụng cái gì cũng năn nỉ hết á, thì nhìn thấy đứa nhỏ khóc vậy á, họ nghĩ rằng đây là một chuyện rất là serious. Do đó tùy hoàn cảnh gia đình của người cảnh sát, và bởi vì tôi nói cái người cảnh sát đầu tiên rất là quan trọng, họ có thể làm cái chuyện này trở thành lớn và trở thành nhỏ. Những đứa nhỏ, ngay cả con Việt Nam mình qua tới Mỹ học theo cái cách ở phong tục tập quán của Mỹ là ở gọi nai quanh quanh đó, thì có nhiều lúc đưa cha mẹ dập trở ngại. Rồi bây giờ vấn đề ra tòa, ở đây đã có những xảy ra những trường hợp giống hệt vậy thôi. Thì khi ra tòa đó, thì người trong gia đình, nhất là người trong gia đình, tại vì đứa nhỏ không bị thương, đó là một cái điều tốt cho cái ông thân ở nhà. Rồi ra gia đình cứ nói thiệt, nói cái cô này trời ơi làm ngoài sức tưởng tượng, gì an toàn cố hay gì đó, tôi có dỗ nhẹ, tại vì tôi có đánh hay không, tại vì ở tiểu bang Texas cho quyền nó gọi là corporal punishment, tức là có quyền dùng quýnh roi nha, nhưng mà không phải quýnh roi mà quýnh bầm. Do đó tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái người cảnh sát phao cái kê, nhưng mà trong trường hợp này tôi thấy người cha có vẻ được thắng lợi ở ngoài tòa hơn, nếu tất cả những người trong gia đình đều ra đó. Nếu thật sự ở đây thật sự chứ không phải là mình khuyên để nói láo, là nếu nói câu cô này cái temper, tức là cái nết quá lớn, một lần ấy là vậy chứ đâu có cái chuyện gì quan trọng đâu. Vì cái người cảnh sát đầu tiên tới, người cảnh sát đầu tiên tới đã không thấy dấu hiệu của cái sự hành hung hay là abuse, thì tôi thấy cái chuyện này ra tòa theo tôi á thì có thể là được dismiss nhiều. Theo lời anh kể cho tôi á, thì tôi thấy ở những trường hợp như vậy tại tiểu bang Texas này được dismiss rất là nhiều, không có gì hết.
Dạ, tại vì nó làm vậy, nó muốn đi ra ngoài nhà, không muốn ở đây nữa.
Mấy tuổi vậy anh?
Nó mười, cỡ 16 tuổi chú ạ.
Trời ơi, nói 16 tuổi mà nãy giờ anh nói, tôi tưởng đâu đứa nhỏ xíu, nhỏ này. Thành ra cái, ok, cái cô này đã từng có những cái record, những cái dấu hiệu đã trốn học rồi chưa? Học giỏi trong trường không hay là có trouble không?
Nó học dở mà nó chơi cái mấy đứa bạn xấu mà nó đi học nó mất cấp đậm đà, nó mất cấp ghê lắm.
Rồi những cái đó là lợi cho khi ông chánh án, bà chánh án đứng ngoài tòa đó, hoặc là văn phòng biện lý khi đứng ngoài tòa họ nhìn đứa nhỏ, họ cũng sẽ đánh giá được một phần nào. Anh hiểu không? Thì trong trường hợp này tôi nghĩ rằng anh kiếm những người chẳng hạn như thầy cô trong lớp mà nói ông già luật sư, họ sẽ biết làm. Là đi ra tòa testify là cái cô này cô đã từng trốn học rất là dở và thường thường chơi với những người bạn xấu, thì cơ hội ông già anh chắc không bị tội đâu, tôi nghĩ đây. Nếu có là ông già.
Bữa bị còng tay.
Dạ đương nhiên, cái chuyện mà cảnh sát còng tay á là cái chuyện mà khi bị bắt lên xe bắt buộc còng tay là để an ninh cho người cảnh sát luôn. Anh hiểu không? Bên đất Mỹ này á, bên Việt Nam mình còng tay thì chuyện lớn, bên đất Mỹ còng tay là cái chuyện để giữ an toàn cho hai bên, rồi họ đưa xuống khám, bail ông già ra. Sau khi bail ra rồi á, ông già mướn luật sư. Nhưng mà phải nhớ khi mướn những luật sư nào chuyên môn về mấy cái vụ family violence này, chứ đừng có mướn luật sư mà cái vụ gì cũng làm hết thì ít khi mà thắng kiện lắm anh ha. Ok, cảm ơn.
Dạ, 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 cho hỏi có xin, dạ, cái tiền bail có được trả lại không luật sư?
Ok, nhắc lại tiền bail tất cả các tiểu bang cũng vậy. Khi nào mà mình, thí dụ người ta kêu 10.000, mình đem 10.000 của mình vô, thì có thua hay là thắng, có bị tội không bị tội, tiền bail trả lại cho mình. Còn nếu mà mình mướn bail bond á, mà ngày mai ở trên văn phòng biên lý hủy bỏ cái vụ đó thì mình vẫn mất tiền bail bond, ok không?
Dạ, cảm ơn chủ nhiệm.
Dạ,
cảm ơn anh Trương Minh
ạ.
Cảm ơn anh Tân ạ.
Dạ, xin chào. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể tiếp tục gọi vào để gửi những chia sẻ và gửi những câu hỏi vào trong chương trình. Và thưa anh, trong cái trường hợp mà những cái cô bé 15-16 tuổi mà hay có những cái hành vi phá phách và đã không nghe lời cha mẹ và muốn cha mẹ phải nghe lời của mình, và đôi khi những ông bố nóng tính tán cho một cái bạt tai, hoặc là nhiều khi nhiều ông còn nóng tính hơn làm cái chuyện như là giống như là nắm giống như thường thường là tấn biết là mấy nhiều ông nóng tính thì sẽ tán cho một bạt tai hoặc là đánh vào vai một cái đó là những ông thiệt là nóng tính, còn bình thường á thì chỉ la hét thôi. Rồi còn cái trường hợp mà những cái cô mà còn phá phách hơn, tôi nhớ cách đây cũng không lâu có những cái khi mà Tấn được biết đó là thậm chí là con gái của mình mà còn nói là mình abuse, tức là sờ soạn đó, tức là
đúng,
ông
đúng,
nói bố của mình sờ soạn mình nữa. Và những cái case đó rất là kinh khủng và làm cho người gia đình có thể nó bị sốc nặng, là vì không ngờ là con cái của mình nó có thể mà dùng những cái hành vi như vậy mà để tố lại với ba mẹ của nó. Và thật sự mà nói thì quá kinh khủng anh hả?
Ok. Ok. Tại vì đừng nói chuyện đó.
Dạ vâng. Thì Tấn chỉ nói là thành ra ở Mỹ này có nhiều cái trường hợp rất là xảy ra rất là nhiều, với lại trường hợp giống như là một ông bố mà hay sờ lâu lâu vuốt tóc con của mình là chuyện bình thường, hoặc là ôm đứa con gái mà mình yêu thương trong vòng tay của mình là chuyện bình thường. Nhưng mà gặp cái đứa ngỗ nghịch nó lại khi mà nó không nghe lời mình mà mình la mắng nó, bắt đầu nó muốn chống lại, thì nó sẽ làm cái chuyện mà ngoài ý muốn của mình, mà làm cho nhiều gia đình có thể nói có nhiều ông bố cũng muốn tự tử luôn, là vì không ngờ con gái mình nó lại.
Thì cái kê này là khoảng mấy tháng trước mà tôi nói, thì Tấn thì nói là cái người cậu á, người ta thương vậy mà nó nói là nó sợ đó. Cuối cùng khi tôi điều tra xong ấy, cô admit lần cô nói láo là thì cô muốn về Việt Nam với má cổ. Thì ở đây á, để tôi khuyên quý vị vấn đề Việt Tấn nói cái câu mà nếu con gái mình lại ôm nó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thật sự ra con gái mình dù bây giờ tới 50 tuổi á, mà giờ thí dụ như tôi 60 tuổi thì con tôi 40 tuổi tôi vẫn ôm nó như thường. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy một đứa con gái mà bắt đầu có cái hành vi mà cái gọi là, xin lỗi mình dùng chữ hơi cà chớn chút á, hiểu không? Giống như kiểu ta đây rồi, quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó. Ok. Con á, cha mẹ sanh con trời sanh tánh, không phải đứa nào cũng giống đứa nấy đâu. Thí dụ như mình lợi có đứa con gái mà mình lợi làm bộ chàng dai, mình ôm nó bắt đầu đẩy ra đó, thì xin quý vị hãy giữ khoảng cách với đứa con của mình. Thương thì để trong lòng nhưng là đừng đụng nó. Mà trong khi lúc đó mà nó mà nóng lên một cái, hay quý vị giận lên cái mà nó bỏ đi chơi với tên này tên kia, quý vị cũng đồng ý quý vị. Chỉ cần chửi nó nặng cái hay là đuổi nó ra khỏi nhà, bắt đầu xong gọi ra quanh ba tôi thách thôi, hiểu không? Thành ra quý vị phải cẩn thận, không phải đứa con gái nào mình cũng ôm được đâu. Chứ thật sự là cả đời mình cho đến khi mình chết, đứa con gái vẫn là con gái của mình.
Thì Tấn nói là những cái đứa mà thấy nó ngỗ nghịch quá, mà nó có những cái hành vi, những cái lời nói và những cái kiểu hành xử của nó thấy nó lạ kỳ quá, không có giống như bình thường như những cái cô gái khác, thì quý vị nên cẩn thận với con ruột của mình luôn. Có thể nó xu ngược lại mình là mình abuse nó, hay là mình sờ soạn nó, hay là như thế nào đó. Có nhiều cái Tấn đã thấy có nhiều cái hoàn cảnh nó éo le lắm, nó đau khổ lắm. Cảm ơn, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh Tấn, chào anh Lãnh.
Dạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên Đạt ở Khai Lợi anh.
Dạ vâng, xin mời anh.
Em chạy xe trên đường đi 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 hưu tấn anh, mà cái đường nó bị kẹt, cái em leo lên cõi anh chạy thì em bị cái tích kịch nó hết nhiều tiền không anh ảnh? Anh Tấn hỏi
với dạ, mấy cái đó thì tùy theo thành phố, nhưng mà khi mà anh chạy nó gọi là try on the soft shoulder là median á, tức là anh chạy ra ngoài bãi cỏ đó thì thường dạ, cái tích kịch đó nhiều thành phố năm mấy bạn. Ok, nhưng mà tôi khuyên anh một lần nữa vậy. Thí dụ như mà có xe đụng ở trước mà không ai đi được nữa đó, thì nhiều khi nó kẹt cứng như đó mà xe anh gần tách xăng, thì anh nói là cha tò nói câu là xe tôi gần tách xăng, chụp cái hình đồng hồ xăng đó. Do đó nếu tôi đậu ở đây một lát hết xăng thì tôi sẽ chết. Do đó xin qua tòa tha cho tôi lần này. Hiểu không? Còn nếu mà quý vị mà xe còn xăng đầy mà nói là tôi cần phải đi gấp này kia, quý vị ít khi mà được tha lắm. Nhưng mà xe mà quý vị mà để đây tôi chỉ cái bánh lớn cho quý vị nha. Ví dụ khi hồi xưa mà tôi thấy người vượt đường cỏ đó mà lợi nó chỉ đó, ông dòm coi cái đầu hồn xăng tôi sắp hết xăng rồi, không bao giờ tôi ghi cho cái tích hết.
Dạ vâng.
Cái này nó anh biết sao không? Tại vì em mắc bếp rung quá chịu không nổi, mà bây giờ nó chặt cứng nhắc là không có đi đâu được hết. Bây giờ phải bay lên thôi. Mà vừa lên là nó cho liền rồi.
Có những cái thành phố nhỏ trong những xa lộ đó tích cực là họ sống về nghề tích cực. Thành ra nếu trong trường hợp đó là họ biết chắc chắn là có người vượt cái bãi cỏ thì cẩn thận hơn chút. Đi vô những cái thành phố nhỏ mà thấy chỉ có vài người vượt sau đó thì quý vị đừng vượt. Giống như tôi nói vậy đó, quý vị có thể ra tòa, nhưng mà những cái tòa thành phố lớn, thành phố nhỏ ít khi quý vị ăn lắm. Là nói rằng là ví dụ như tôi cần phải đi tiểu quá chịu không nổi. Đó là những cái cách mà mình nói mà ông quan tòa có thể thông cảm được đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Ok ha. Dạ.
Rồi, xin chào anh, chúc anh may mắn nha. Xin chào anh.
Dạ dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Mình trở lại sau quảng cáo thêm.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà gần khu Firewheel Mall, 4 phòng ngủ, 140.000, mới được tân trang toàn diện. Stainless Steel Appliance, sơn mới toàn bộ. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richland, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square foot, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Một triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303, giá 175.000, và hai căn fourplex mỗi căn là 215.000. Builder close out, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363.
Trung tâm Cuộc Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ, máy móc tối tân hiện đại. Với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt, có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm Cột Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, thành phố Richardson, gốc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Thông báo, chợ Trần Nguyên đang có crawfish rất tươi. Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này, cải xanh £3.99, hành lá 5 bó 99 sen, đậu bắp 1 đồng 49 sen một thao, dưa leo 34 89 sen một thao, bưởi da hồng 3 trái 99 sen, gạo mới con rồng 19 đồng 99 sen một thao, tôm lớn 6 đồng 99 sen một thao, bún quê hương 802 2 đồng 49 sen một bịch, nước mắm Hải Yến 2 đồng 49 sen một chai. Chợ New Trường Nguyên Gòi lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, xin kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning
chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt máy lạnh, máy sưởi hiệu Goodman cho tư gia và các cơ sở thương mại.
Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm.
Dùng máy lạnh, máy hít hiệu Goodman đảm bảo quý vị tiết kiệm tiền điện, tiền gas và hài lòng bởi sức bền của máy. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, máy hít của quý vị.
Xin gọi 972-704-4042, 704-4042
hoặc 682-333-6559.
Bán nhà có giá, nhà nhà có giá. Melissa Loan Bùi bán nhà hơn giá thị trường. Ở Plano 4 phòng ngủ giá thị trường 225.000, bán 235.000. Ở Arlington 3 phòng ngủ giá thị trường 148.000, bán được 149.500. Nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang 170.000. Ở McKinney, nhà mẫu của hãng Builder Highland Home 293.000. Mua nhà mới quý vị lời từ 5.000 đến 20.000. Ở Forward 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 140.000. Free tiền giấy tờ. Ở McKinney 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 210.000, free 5.000 tiền giấy tờ. Ở Frisco 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 325.000, không cần trả tiền giấy tờ. Convenience store ở Forward giá 120.000. Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, xin liên lạc Melissa Loan Bùi. Đầu tư địa ốc sẽ trở thành triệu phú. Xin hỏi Melissa Loan Bùi, top producer của Keller Williams. 972-251-0297, 972-251-0297.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nữ bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân, MD, PhD, hiện thời là giáo sư nhãn khoa và trưởng phòng thí nghiệm tại trường UT Southwestern Medical Center ở Dallas, nguyên bác sĩ thường trú tại bệnh viện UCLA Justin Eye Institute, đang nghiên cứu phương cách giúp cho bệnh nhân bị tiểu đường khỏi bị mù mắt, chuyên khám mắt người lớn, mổ mắt và điều trị các bệnh về mắt, mắt mờ, mắt gườm, mắt bệnh tiểu đường, glaucoma, mắt bị mộng thịt, mắt bị khô, ngứa, đau, mắt bị chấn thương, đo kính đeo mắt. Văn phòng tại 5303 Harry Hines Boulevard, Dallas, xin gọi ngay bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân 214-645-2020, 645-2020. Bác sĩ Nguyễn Bảo Trân trân trọng kính mời.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Vĩnh Hương xin thông báo đã có thêm giò lụa gói lá chuối hiệu Vĩnh Hương, bảo đảm thơm ngon, bán sỉ và lẻ khắp nơi, giá đặc biệt.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, định nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp, mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Điện thoại 817-226-7789.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát Garden tuần này:
cà phê Dumont 3.99 một hộp, sữa ông Thọ 1.99 một hộp, Vina cà phê 2 hộp 5 đồng, bún tươi ba miền 1.99 sen một gói, nồi cơm điện Narita 10 cup 29.99, nước uống hiệu Yale các loại 2 lốc 5 đồng, nước dừa Coco Rico 2.49 sen 6 lon, cà chua Roma 1 đồng 2 pounds, trái thơm 1.99 sen một trái, củ cải trắng 1 đồng 2 pounds, táo Fuji 99 sen một pound, thịt cốt lết 2 đồng 29 sen một pound, đùi sau có da 1 đồng 99 sen một pound, đùi gà 89 sen một pound, bắp bò 3 đồng 99 sen một pound, bắp bò có xương 2 đồng 29 sen một pound, chả cá thác lát 4 đồng 99 sen một pound, cá nục 1 đồng 99 sen một pound, tôm trắng có đầu size 30-40 7 đồng 49 sen một pound, cá bạc má hấp 2 đồng 99 sen một vỉ.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Thông báo của SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Tin mới, nhằm tăng thêm thu nhập cho tiệm nail, ngành nail của quý vị. SPS kính mời quý thân chủ và thợ nail đến xem một sản phẩm mới, một bước tiến mới, một kỹ thuật mới của thế hệ mới, rất thịnh hành. Để tăng thêm thu nhập, xin mời quý vị đến SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 27 và 28 tháng 4 do nhân viên hãng NextGen đảm trách. Ngoài ra, chúng tôi có lớp học gắn lông mi eyelash vào chủ nhật ngày 8 tháng 6, giá 350 đồng, tặng một bộ eyelash kit và cấp bằng sau khóa học. Lớp chỉ nhận có 15 người ghi danh đầu tiên. SPS Nail Supply tại 1801 South Great Southwest Parkway, thành phố Grand Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 623-3500. SPS Nail Supply, kính mời!
Em có biết Rô Nail Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta? Vậy chứ, đố em nha, Rô Nail Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Rô Nail Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Rô Spa, Marcel Chumann Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa? Nói em nghe coi.
Đến với Pro Nail Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa làm tại Hoa Kỳ, vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Pro Nail Supply đi. Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111.
494-6111.
Ở Mỹ này, buôn bán gì cũng vậy. Một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
Sài Gòn Travel and Services là nơi để quý vị gửi hàng về Việt Nam giá rẻ nhất. Hàng gửi về tận nơi, nhanh lẹ, uy tín, gửi càng nhiều giá càng rẻ.
Đại lý gửi hàng trong nước Mỹ qua hệ thống UPS, nhanh, gọn, thuận tiện. Sài Gòn Travel and Services bán vé máy bay về Việt Nam, bảo đảm giá rẻ nhất.
Là đại lý các hãng full gọi về Việt Nam, mua nhiều được tặng nhiều. Quý vị nhớ là Sài Gòn Travel and Services mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hiện nay đang có giá gửi hàng về Việt Nam rất rẻ, rất đặc biệt. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Sài Gòn Travel and Services tại Cali Saigon Mall, Garland, 972-530-9888.
Văn phòng 2 tại chợ Hiệp Thái, Arlington, 817-303-0888, 303-0888.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại, và quý vị tiếp tục gọi điện thoại vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia chương trình với những chia sẻ của quý vị, với những câu hỏi của quý vị gửi vào chương trình này. Và chúng tôi vẫn nhắc với quý thính giả là chúng ta không chỉ trích một cá nhân nào, không nêu tên một cơ sở thương mại nào để mà chỉ trích trong chương trình này. Rất là cảm ơn quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 và xin được kính chào anh Trung Minh Ấn trở lại trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin được chào thính giả đầu tiên trở lại trong phần 2 của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi gia đình.
Dạ, anh tên gì ạ? Xin anh nhắc lại.
Thắng, tên Thắng.
À, mời anh Thắng.
Để cho tôi hỏi thăm, hồi nãy tôi có nghe cho nên ẩn giải thích là khi mình đóng bail bond là tiền đó mình sẽ lấy lại. Nhưng mà anh Ẩn nói là cái gì nãy anh Ẩn nói là cái nếu mà mình đào bail bond nghĩa là mình không lấy lại được, làm sao? Xin anh Ẩn giải thích cho tôi rõ ràng.
Dạ, ở đây nó có nhiều cái loại bail bond lắm. Chẳng hạn như cash bond á, tức là đưa tiền mặt vô. Ví dụ như một người chạy lái xe hay là quấn lộn trong nhà bị tiền ông chánh án gọi là tiền bail 5.000 đồng, anh hiểu không? Thì yeah. Nếu trong gia đình anh hoặc là anh mượn tiền của ai cũng được hết á, anh đóng đủ 5.000 vô ở trong cartigel á, rồi yeah. Thì cái người đó đi ra. Nhưng mà nhớ kỹ á, là cái tiền đó anh không bao giờ mất, dù người đó bị tội hay không bị tội. Cái vụ đó có đi ra tòa hay vụ đó bãi bỏ sau đó mấy tiếng đồng hồ, số tiền đó anh không bao giờ mất. 5.000 anh đóng vô là 5.000 của anh.
Yeah.
Rồi nếu, nhưng mà trước khi nói qua cái phần kế á, thì nếu mà anh nhờ cái anh đóng cái bail bond, cash bond á, thì làm ơn người thân trong gia đình hoặc người nào mà anh biết, đừng có, ở đây đã có một số người đó dụ người như vậy. Ví dụ tiền bail 3.000 đó, họ lại nói câu nói dạ thưa bác, con bác tù rồi, bây giờ nếu mà bác muốn đó, thì bác đưa con 3.000, con sẽ đưa vô là ảnh đi ra liền. Thì cái người mà giống như môi giới đó, họ mới để cái tên tiền bail bond mà 3.000, ví dụ 3.000 đi, thì để tên của họ. Đến khi mà cái vụ án này xong rồi á, thì cái số tiền nó không gửi cho ai hết ngoài tên của người đã, người đưa tiền đóng. Do đó coi chừng quý vị cẩn thận bị gạt. Còn cái thứ hai á, là quý vị ví dụ như có vụ án 50.000, thì thường thường á, những cái chỗ cơ quan bail bond giống như bán insurance vậy đó, thì 50.000, ví dụ 10% á, là 5.000, mà 20% là 10.000. Thì nếu quý vị á, thì theo chỗ đó họ nghĩ rằng người này có cơ hội ra tòa hay không, và họ đồng ý 10% hay 20%, thì quý vị đóng số tiền là 5.000 hoặc là 10.000 vô đây. Nhưng mà nếu mà quý vị á, vừa đóng cái số tiền đó cho thân nhân mình ra rồi, mà một giờ sau hay là một ngày sau trên văn phòng biện lý nói không, cái vụ này tôi thấy không đủ điều kiện để ra tòa, thì 5 hay 10.000 đó mất ngay tại chỗ, không có bao giờ lấy lại được. Ok. Còn thêm vấn đề chẳng hạn như những người mà có tài sản thiệt lớn, chẳng hạn như cỡ như ông Walmart này kia đó, thì thường thường ra nó gọi là personal recognition bond, tức là những người là những người nổi tiếng đồng ý ra lãnh họ, những người đó về, chẳng hạn như tôi có thể lãnh một người ra, tại vì nếu mà tôi bảo đảm là người đó không trốn thì tôi có thể lãnh ra không cần đóng tiền bond. Nó gọi là PR đó, personal recognition bond. Thì đó là những người danh tiếng vậy thôi. Thì đó là có 3-4 cách bond của mình đó. Ok em ha. Dạ.
Dạ, không phải tí, tôi nói là nếu mà mình đủ khả năng mà mình đóng số tiền bail bond đó thì là mình không bao giờ mất. Còn nếu mình về qua một công ty môi giới thì cái tiền trả phần trăm đó là có thể mất, có phải gì không?
Dạ đúng 100%, nhưng mà cái đầu tiên á, mặc dù tiền của anh, nhưng mà nếu anh hiểu về luật là anh biết chỗ nào đi, anh cầm cái tiền nó ra đóng, mà để tên anh thì anh không mất. Còn anh nhờ một cái người mà môi giới, ví dụ ta nói ở tôi làm đại diện với văn phòng lý rồi, tôi đem 3.000 của anh ra tôi đóng giùm anh á, thì khi mà cái vụ án xong rồi, tiền đó gửi về cho người nào bỏ tên vô, chứ không phải gửi về cho anh.
Dạ, cái đó
ở đây đã nhiều người bị vụ cái đó rồi. Ok không? Rồi.
Hello.
Dạ anh coi.
Vậy anh hiểu rồi phải không ạ? Xin chào anh. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, trong chương trình chúng tôi đang thực hiện phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin được chào anh, dạ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ, chào cô, cho biết tên luôn.
À, cô Út. Tấn ạ, sao mà mình nghe buổi tối, mình nghe lại trong iPad đó, hát, nói chừng vài cái trở lại từ khúc đầu. Mà cái nào cũng vậy, chương trình của anh Ẩn nè, chương trình của cô Angie Hồ Quang cũng vậy.
mình nghe rồi nó cứ hát đi hát lại đó.
Dạ vâng, cô bấm vô trong cái phần phát lại hay là bấm vô trực tiếp thôi cô?
À, phát lại đó.
Dạ vâng, đợi cái gì để có nhiều khi sometimes internet với cái đường dẫn của internet nó bị trở ngại trong cái ngày hôm đó, cô có thể thử lại nha.
Rồi, ok, cảm ơn.
Chào cô. Dạ vâng, quý vị có thể thử trở lại trong ngày hôm sau thì chúng tôi có thể quý vị có thể nghe lại rõ hơn. Và chúng tôi đang trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây. Quý vị có thể gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ thưa anh.
Ok, sẵn đây nói nhanh để người ta gọi vô. Là có một cái gia đình á, có một cái chỗ gọi lại nói là ông già thiếu 3,000+ tiền thuế hồi năm mấy đó.
Dạ vâng.
Từ lúc mà nghe gọi mà tiếp tục cứ gọi lại hoài, ông đó cũng không được, cho đến khi người con gái gọi nói chuyện với tôi là tôi giải nghĩa ra không có khi nào mà sở thí dụ FBI hay là bất cứ một cơ quan cảnh sát nào mà gọi điện thoại nổ ai hết á. Nếu có, gửi giấy tờ lại nhà hoặc là nhân viên đến nhà, nhắc lại lần nữa khi nào có nhân viên đến nhà và khi nào có giấy tờ rõ ràng có địa chỉ của một cơ quan nào thì quý vị hãy trả lời. Còn ngoài ra tất cả những cú điện thoại gọi lại nói là còn thiếu tiền tôi, làm ơn đừng đóng tiền, đây là quý vị 100% quý vị bị gạt. Ok không? Dạ quý vị nhớ câu của tôi, không bao giờ đóng tiền.
Dạ vâng, Tấn Bia cũng nhắc với quý vị là nếu mà thuế hỏi thăm quý vị thì họ gửi cái giấy là họ đang coi cái hồ sơ thuế của quý vị trước, rồi sau đó họ nói họ audit quý vị, rồi bắt đầu khi nào có người lại review, có người lại đủ thứ rồi bắt đầu mới nói với quý vị thiếu thuế. Mà gọi điện thoại đòi tiền nợ thuế là Tấn thấy cái chuyện đó vô lý phải không anh ạ?
Không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ.
Dạ.
Nhớ kỹ rằng quý vị thấy nhá, trong computer bỗng dưng á, cái software họ block hết tất cả màn ảnh mình để chữ đen, để chữ FBI. Rồi xong cái click vô đây để know what happened. Thì khi click vô nói là ok, anh đã có cái giấy là sẽ bị bắt bất cứ giờ nào. Nếu không muốn giải quyết vấn đề này, đóng 500 đồng tiền và gửi vô cái account này, mua money order. Thì quý vị không bao giờ nhắc lại lần nữa, không bao giờ làm. Nhiều người Việt Nam vì tiếng Anh không hiểu, vì sợ sệt đã đóng tiền rồi mới gọi tôi. Nhớ không bao giờ một cơ quan, thí dụ một cái cơ quan an ninh mà gọi điện thoại quý vị mà hâm dọa quý vị hết, không bao giờ xảy ra. Ok quý vị không?
Dạ vâng. Dạ. Xin được chào quý vị. Có 3 vị đang đợi trên đường dây. Hello. Chào vị thứ nhất trở lại.
Hello.
Chào, cho biết tên của cô luôn. Dạ.
Dạ, chào anh chú. Dạ,
dạ vâng.
chào chú.
Dạ, xin mời cô.
Chào Trương Minh Hạnh. Dạ, tôi dạ, có chào. Chuyện hỏi nhờ cho chú giúp giùm. Tôi ở Bắc Men, nhưng mà tại vì Bắc Men có hàng rào ngoài trước cửa ngay Bắc Kinh á, rồi có cái cháu đó cũng ở cùng Bắc Men luôn. Nhưng mà cái gì ông già ổng xe lăn á, rồi cái cháu nó đậu ngay trước cửa, rồi ông già có nói với cháu là đừng đậu để cho ổng có đường để ông đi ra xe lăn á. Rồi nó hỏi ổng chứ muốn gọi cảnh sát không, nó hăm dọa ổng vậy.
Dạ gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Dạ gọi ngay cảnh sát.
Nó nói muốn nó gọi cảnh sát không, nó nói hăm dọa ổng vậy.
Nhưng mà bà có gọi cảnh sát không?
Dạ thưa tôi không có gọi, cái cô đó cũng hăm dọa.
Dạ không, bà nên gọi cảnh sát. Tại vì cái đường đó nếu là của người mà bị tàn tật hay người gọi là handicap đó, thì cái đường chỗ đó mà họ block là không được. Chẳng hạn như ngay cả cái đường của người ta đi bộ ngang cái gara của mình không, nếu cái gara đó đậu mà chỉ cho 4 chiếc xe thì quý vị đậu làm sao mà cái đích của xe chị đừng cản đường người đi bộ, còn cản người đi bộ vẫn bị tiếp cận như thường. Ngay cả đây là cái đường của người xe lăn, mặc dù trong nhà ra không có để dẻ gì hết, nhưng họ block cái đường mà người xe lăn lên, người xe lăn lên không được á, thì quý vị gọi cảnh sát lại để cảnh sát dòm cái tình hình chỗ đó, coi nên có thể người ta nói câu ok gặp tới, nếu bà đi xe lăn thì nên đi đường bên kia của xe lăn. Tại vì tôi không thấy chỗ đó như thế nào, tôi không trả lời được. Nhưng nhớ người tàn tật lúc nào cũng được ưu tiên hơn người bình thường. Ok bà ha.
Mà nói cô đó cái cổ hăm dọa ông già, làm ông già ông buồn quá tội ổng chứ.
Dạ bây giờ nó có hai cách đi. Ví dụ như mình thấy người ta mà hoàn cảnh ngồi xe lăn là đầu tiên mình nhường kính lão đắc họ, đó là cái nếu mà cái cô đó, cái người Việt Nam mà không biết cái đó thì xin lỗi bà, nó không biết dân từ đâu ra, nó thiệt ha, mà thấy những người vậy mà không biết
cô đó còn nhỏ, cũng khoảng nhỏ hơn con tôi mà cũng phách lối lắm chú, dạ.
Dạ vâng.
Dạ thưa bà, thưa bà, vậy đi, bà nghe lời tôi, bà gọi cảnh sát lại ngay tại chỗ. Phách lối thì trước sau của con người nghĩa là từng trị có thôi, ok?
Dạ.
Cảm ơn bà.
Cái thứ hai nhờ chú hỏi chú giúp giùm, như mình lỡ xin bác sĩ xác nhận cho cái giấy như để đi chỗ mà mình xin cái sticker wallet đó, rồi nó cấp cho mình cái giấy để mình xin cái bạc kinh chỗ què có được không? Không chú.
Dạ ok, dạ đương nhiên cái đó bà nói chuyện bác sĩ chứng nhận thì bà mang lên hình như ở trên
mang
cái đi hồ phải không dạ.
Dạ vâng.
Okay. Ở đâu chú? Chỗ
bác sĩ.
Mình mua tích gạch xe hả?
Bà nhờ bác sĩ chứng nhận bác sĩ giống như trước đây bà tôi nhớ bổ xin cái handicap bạc kinh phải không thưa bà muốn hỏi
dạ,
cái đó
dạ.
Không ạ?
Dạ xin cái bạc kinh để què đó.
Dạ vâng thì bà sẽ nói chuyện với bác sĩ của bà xong rồi cầm cái giấy đó như anh vừa nói lên chỗ bằng lái xe với lại phạt này cứ phải thương nặng.
Dạ cái đó thì tôi không thấy lắm nhưng mà bà gọi điện thoại trong phòng tôi đi rồi tôi tìm chỗ cho tôi hỏi bà thành phố nào tôi giúp cho ok.
Dạ cảm ơn.
Xin
chú.
Chào bà.
Dạ.
Xin chào. Bây giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello phải nói không?
Dạ cho biết tên luôn ạ.
À, tôi là Tĩnh ông Tĩnh ở Gia Lành nè.
Mời chú Tĩnh.
Vâng tôi có một cái câu chuyện như vậy nó mới xảy ra thôi. Thì cách đây vài bữa. Đứa con gái thôi, con nuôi con chó thì thường thường là buổi chiều đi bộ thì nó đi ngang qua cái nhà đó trong khu ập ở mình thì ông đứng ông hút thuốc nhưng mà ông xỉn rồi ông nói đủ má nuôi chó rồi giống người vậy. Chó giống người có vậy đó. Thì con gái tôi quay lại nói, ủa bác nói gì vậy thế bắt đầu ông chửi thì tôi ra tôi can xong rồi bây giờ xe bởi vì apartment là không có cái bắc kinh á lót là không có của một riêng một ai hết để chung hết để bên đó là cứ sáng sớm mà ra là bánh xe nào cũng bị một cái đinh dài sẵn đó thấy mà re ra là dính hai cái như vậy rồi ngày hôm qua đó, thì tôi mới sực nhớ tôi chạy ra tôi coi thì tôi thấy hai cái đinh tôi mới đem lên cho manager ở trong office đó. Thì nó vô nó chụp hình cái xe của tôi với hai cái đinh xong nó nói ok đi à mày đi về đi để tao vô nhà trong này tao xét xem có đinh loại đinh này không thì nó vô nó xét nó thấy đầy đủ hết cho hai loại đinh giống hệt như vậy không có sai chút nào thì cái đó có phải mà cái ông này á là ông người Việt Nam mới qua đâu được vài tháng mướn ở đó mà ông ấy chơi cái trò đó tôi nghĩ là thiệt ông không còn cái tinh thần nhiều kêu là của con người hết á. Tôi nói cho bà con hiểu rõ.
Dạ, trong trường hợp đó, ở chỗ đó bắt buộc phải gọi cảnh sát. Tại vì á, nếu mà có những cái bằng chứng đinh nó giống như đinh ông có đó, cảnh sát sẽ điều tra. Nếu mà đúng ra thì mỗi chiếc xe đó mà criminal mischief đó, ông sẽ bị một tội. Ok không?
Vâng,
còn cái
vâng.
Chuyện á, ông nói dùm cái cô con gái, nếu ông đứng ở ngoài ngoài public, ông chửi là xin lỗi ông cái chữ DM đó đâu.
Vâng.
Thì gọi cảnh sát lại sẽ cho cái ticket gọi là general complaint citation là maximum là 500 đồng tiền phạt, ok? Mấy người đó
vâng, phải tiền thì vâng, bây giờ thì office đó, nó đuổi ông ra, nội trong tuần này ông phải ra.
Rồi, đó là ông thấy không? Thì nó vậy là xong ngay, nhưng mà nếu phải gọi báo cáo cảnh sát, điều tra để còn ông còn bị tội nữa, chứ không phải là vậy không đâu.
Dạ vâng.
Ok,
thấy,
dạ,
ông, cảm ơn. Thấy ông mới qua, dạ. Bằng thấy mới ông qua mới cũng thấy tội ông, thành ra tôi không có... ấy. Nhưng mà hôm qua thì...
Dạ, cái đó thì cái đó thì quá là không có tình người tí nào hết. Ok không?
Vâng.
Rồi, bây giờ tôi...
Vâng.
Thì ông thấy ông đã trả cái quả rồi, bị đuổi. Ok không? Rồi.
Vâng. Rồi, cảm ơn.
Xin chào chú. Dạ. Dạ vâng, xin được chào quý khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên ạ.
Dạ, chào chú, chào anh. Em tên là Liên ở Gia Lành. À, em cách đây cũng gần một năm rồi em chạy xe trên đường người ta đang làm congestion á thì em chạy nhanh á thì bị phạt tức kẹt giờ khi mà ra tòa á thì em có xin quan tòa cho em học lại tức kẹt á nhưng mà người ta không cho người ta không có cho người ta chỉ kêu em đóng phạt thôi rồi bà nói em một câu là cái mày bị một cái một one point do tiết kiệm, bà nói như vậy. Vậy có nghĩa là sao mà cái bị như vậy có nguy hiểm không?
Dạ, bà nói là nói bị câu
một cái phép, bà nói bị cái phép ở trong cái ticket forever, bà nói như vậy.
À, thí dụ như từ bữa đó giờ chị bị mấy cái ticket rồi?
Dạ, bị có cái đó lần đầu tiên thôi.
Dạ, thì cái đó thì có vẻ hơi máu lạnh chút xíu, thường thường lần đầu tiên người ta cho đi học. Hoặc là nếu trên đó nó có cái option, nếu chị đóng tiền tòa tiền phạt rồi đó, thì họ cho cái option là chị được tù treo trong vòng 90 ngày, nếu không bị ticket nữa họ hủy bỏ cái đó. Còn cái đó, cái cô nào mà đối xử vậy, tôi như chị, đáng lẽ tôi phải ra tòa gặp chánh án chứ đừng lên đóng cái cạch, ok? Lần sau cái nghiệp.
Em họ không có cho em đi học, em ra tòa gặp cái bà quan tòa thì em mới nói bên với bà là làm ơn cho tôi đi học để tôi muốn cái xóa đi cái ticket đó đi, xóa đi cái để cho bà không có bảo hiểm, không có bị lên á. Thì bà nói không
nói
có được.
Là không hả?
Dạ.
Ok, nhưng mà chị bị ticket ở trong khu trường học hay đâu?
Dạ, chị ở trên đường Congestion, em chạy nhanh ở trên đường Congestion.
Rồi, no. Chị trên Congestion là không có vụ đi học, ok không? Rồi, đúng.
Vậy em, nếu mà em bị như vậy, nó có vấn đề gì
dạ,
sau này
thường
không?
Thường anh đối với cái tụi mấy cái anh em insurance á, mà một cái tính cảnh nó ít có chỗ nào tăng lắm, nhưng mà chị bị cái thứ hai, cẩn thận, ok không?
Bà có nói với em á, bà có nói với em là em bị bảo hiểm bị lên trong vòng 3 năm. Bà có nói với em vậy?
Đâu. Không có bà tòa nào mà dính dáng gì vụ bảo hiểm này hết.
Bà nói với em như vậy đó. Vậy
thì,
nếu giờ em muốn xóa đi cho sạch sẽ thì em có cách nào làm không?
Dạ không. Một khi đã cái xem tin đã xong rồi không có cách nào làm hết. Okay.
Hello chị ơi, chị cũng đừng lo lắng là lên mà có một hai chục một tháng cũng không một cái khi có 10 đồng hay là 15 đồng một tháng rồi sau từ từ nó trở lại bình thường thôi, chứ không có gì, hay là chị tìm một cái chỗ bảo hiểm nào mà họ bán có vẻ là rẻ hơn nữa thì chị mua thôi hả chị ha.
Dạ.
Không gì phải lo lắng
dạ,
hết
dạ.
Dạ. Xin chào chị.
Dạ em cảm ơn.
Hello Nữ ơi, mình hết giờ rồi, còn rất
dạ,
là nhiều.
Dạ một ngày trời mưa, cảm ơn tất cả quý vị đã nghe đài và hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Cảm ơn Diệp Tấn và chào tất cả quý vị của đài 1600. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Và còn cái bác nào cần xin handicap đó là mới gọi văn phòng tôi, Diệp Tấn cho số văn phòng luôn.
Dạ vâng, số điện thoại của anh Trương Minh Đẫn để quý vị để lại lời nhắn thật rõ ràng và để tại tên cũng như số điện thoại trong cái lời nhắn của quý vị thật rõ ràng và chậm là 817-884-1306, 817-884-1306. Và một buổi chiều chúc anh cho một công việc thật là suôn sẻ cũng như một ngày làm việc thật là vui.
Dạ, được. Dạ. Ok, bye bye.
Xin chào. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tại đây, mà mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ sau.